hòa thượng Tịnh Không. Mời mở kinh văn tờ thứ ba, điểm xuống hàng thứ tư. Hàm cộng tuân tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Hôm nay là lễ Phật đản của năm 98, cũng chính là ngày của mẹ. Tối hôm qua chúng ta tham gia lễ truyền đăng rất là hy hữu, cũng là lần đầu tiên tôi tham gia. Mọi người chúng ta đều rất là hoan hỷ. Sáng sớm hôm nay chúng ta sau buổi cơm sáng, cư sĩ Trương viết một mẩu giấy đưa cho tôi, muốn tôi nói qua ý nghĩa kỷ niệm lễ Phật đản. Vấn đề này hỏi được rất hay. Chúng ta phải nên làm như thế nào để làm lễ kỷ niệm? Lễ Phật đản là Indo kỷ niệm ngày đản sanh của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong truyền thống Trung Quốc là dùng ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Indo là ngày trăng tròn tháng 5. Vào thời xưa, làm lễ kỷ niệm này là kỷ niệm ba ngày lễ lớn. Thế Tôn thị hiện sinh ra ở thế gian, đó là ngày lễ lớn. Thứ hai là ngày Thế Tôn thành đạo. Thứ ba là ngày Thế Tôn vào Niết Bàn. Đó là ba ngày lễ lớn. Chúng ta thử nghĩ, nếu như Thế Tôn không xuất hiện ở thế gian này thì thế gian này sẽ như thế nào? Thực tế ra mà nói, thật không thể tưởng tượng được. Chỉ có Thế Tôn xuất hiện, thị hiện ra trí tuệ cứu cánh viên mãn, vì chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề nghi nan, cũng giúp chúng ta hóa giải vô số tai hại của tự nhiên và con người làm ra. Chúng ta nhận thâm ân của Phật. Rất ít người có thể biết được. Chúng ta kỷ niệm ngày khánh đản, quan trọng nhất phải đem ân đức giáo huấn của Thế Tôn giới thiệu cho xã hội đại chúng, khiến cho mọi người đều có thể tri ân báo ân. Chúng ta dùng phương thức gì để báo ân? Cũng chính là nói, dùng phương thức gì để kỷ niệm? Chỉ có tuân thủ lời giáo huấn của Thế Tôn, y giáo phụng hành. Chính chúng ta chân thật có được nhân sanh hạnh phúc, có được gia đình mỹ mãn. Mỗi một người đều có được sự nghiệp thành công, xã hội hòa thuận, quốc gia giàu mạnh, thế giới hòa bình, thì kỷ niệm này thật có ý nghĩa, thật có giá trị. Ngày này của năm nay ở khu vực của Singapore, thực tế ra mà nói, chúng ta cảm thấy hoan hỷ không gì bằng. Singapore do cư sĩ Lý Mộc Nguyên toàn tâm toàn lực hộ trì Phật pháp, lễ thỉnh các pháp sư đến nơi đây để giảng kinh dài lâu. Cái nhân duyên này thù thắng không gì bằng. 2 năm trước phát khởi thành lập lớp bồi dưỡng, năm nay lại bắt đầu mở lớp Hoa Nghiêm. Chúng ta dùng những thứ này để khánh chúc lễ Phật Đản, để khánh chúc ngày lễ của mẹ. Cái ý nghĩa này thật không tầm thường. Trên thực tế, thật là hy hữu khó được. Lý Mộc Nguyên, cái tên này tôi xem rồi lại xem cũng rất dịu. Cái chữ Lý nếu tách ra thì là thập bát tử. Vì nếu không phải là thập bát vị A-la-hán thì chính là thập bát vị Phật tử. Đại khái tương lai ở nơi đây sẽ cho ra 18 vị Bồ-Tát. Vậy thì không còn gì bằng. Toàn thế giới đều được nhờ. Cái tên của ông cũng rất có ý nghĩa. Bạn xem, Mộc là thập bát, bên dưới là nguyện, A-di-đà Phật, nguyện thứ 18 là quan trọng. Nguyện 18 là 10 niệm ác sanh. Cho nên ý nghĩa của danh hiệu này cũng là không thể nghĩ bàn. Vì vậy, ở vào cục diện của ngày hôm nay, ý nghĩa của cái tên này của ông đã hiện ra rõ rồi, khiến cho chúng ta xem thấy rất là tường tận, rất là rõ ràng. Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức chính là tất cả chư Phật Như Lai tu nhân chứng quả đại đức viên mãn. Loại đại đức viên mãn này ở trên Kinh Hoa Nghiêm dùng 10 điều, 10 đại nguyện dương để biểu thị. Nguyện nguyện đều là không có cùng tận, siêu diệt thời gian, siêu diệt không gian. Cũng chính là nguyện nguyện đều là tận hư không khắp pháp giới. Hơn nữa, một chính là tất cả, tất cả chính là một. Đó mới là 10 đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Phía trước đã giới thiệu qua với các vị sám hối nghiệp chướng. Hôm nay chúng ta tiếp tục giới thiệu với các vị nguyện thứ 5, tùy hỷ công đức. Cái điều này vô cùng quan trọng. Trước tiên chúng ta phải nhận biết công đức là gì. chỗ này không thể hàm hồ được. Chúng ta xem thấy rất nhiều đạo tràng. Phía trước để một cái thùng, bên trên viết là thùng công đức. Cho rằng cái gì tiền để vào trong đó thì có công đức. Vậy thì sai rồi, không hề có công đức. Đừng nói bạn quyên một ít tiền không có công đức. Vào thời xưa, thời đại của Lương Võ Đế, Lương Võ Đế là người trong lịch sử Trung Quốc chúng ta nổi tiếng là một Phật giáo đồ kiện thành, là đại hộ pháp của nhà Phật chúng ta. Khi ông còn đương chức, đã tạo 480 cái đạo tràng. Ngày nay chúng ta gọi là tự viện, quy mô đều rất lớn, khích lệ nhân dân xuất gia. Ông xem thấy người xuất gia thì rất hoan hỷ, khích lệ mọi người xuất gia. Cho nên độ chúng mấy trăm ngàn người. Chính ông cũng cảm thấy kiêu ngạo. Ồ, việc này thật đáng tự hào. Làm được công đức lớn đến như vậy, cảm thấy kiêu ngạo. Chính vào ngay lúc này, Bồ Đề Đạt Ma đi đến Trung Quốc, chính là tổ sư của Thiền Tông, Đạt Ma tổ sư. Sau khi đến Trung Quốc, nghe được quốc vương của Trung Quốc nhiệt tâm hộ pháp như vậy, đương nhiên phải đến bái kiến. Lương Võ Đế cũng rất vui mừng tiếp kiến một vị cao tăng đến từ Ấn Độ. Sau khi đến rồi, sau khi gặp mặt, Lương Võ Đế liền nói với Đạt Ma tổ sư về công đức hộ pháp của ông, thành tích hộ pháp. Sau khi nói xong, ông thỉnh giáo với Đạt Ma tổ sư. Ông nói công đức của tôi có lớn không? Đạt Ma tổ sư, con người này rất thẳng thắn, không nói nhân tình với người. Nói ra một lời thành thật, ông nói không có công đức gì. Nói ra câu nói này, Lương Võ Đế không chịu nổi. Lương Võ Đế nghe rồi rất là không vui, không có công đức gì. Cho nên Lương Võ Đế không hộ pháp cho ông, làm cho ông phải đi đến chùa Thiếu Lâm quay mặt vào vách 9 năm, đi đợi đến một Huệ Khả. Lời của Đạt Ma tổ sư có đúng hay không? Đúng. Công đức cùng phước đức không như nhau. Giả như nếu Lương Võ Đế hỏi ông phước đức của tôi có lớn không, thì Đạt Ma tổ sư nhất định liền nói thật lớn, thật lớn. Ông tu phước báo thật quá lớn. Phước đức cùng công đức là có khác biệt. Công đức là phải chính mình tu hành. Chúng ta nêu ra một thí dụ đơn giản. Trì giới có công. Cái công mà bạn trì giới là có công phu. Bạn trì giới có công phu, được định chính là đức. Cho nên công là tu nhân, đức là chứng quả. Bạn được định rồi, vậy mới gọi là công đức. Nếu như giới luật bạn giữ được rất tốt, rất nghiêm, thế nhưng không thể được định, bạn chưa được định, thì trì giới của bạn là phước, vẫn không phải công. Bạn trì giới chưa có công phu, bạn chỉ có được phước báo. Được định, nhân giới được định, thì giới luật này mới gọi là có công phu. Vì sao có một số người trì giới có thể được định, có một số người trì giới không thể được định? Ở trong đây chính là đúng pháp và không đúng pháp. Tu học đúng pháp có công, tu học không đúng pháp không có công. Cái điểm này các vị đồng tu, không luận tại gia xuất gia, đều phải tường tận. Vì vậy nhất định phải giữ giới luật. Giữ giới mới tương ưng, không giữ giới thì không tương ưng. Vì làm sao được gọi là công phu chứ? Lục Tổ Đại sư Huệ Năng dạy người, đặc biệt dạy người trì giới. Một mực dặn bảo chúng ta, nếu là người chân chánh tu hành thì không thấy lỗi thế gian, thì bạn liền có công phu. Giới luật của ta trì được rất tốt. Xem thấy người khác không trì giới, sanh tâm khinh mạn, xem thường người ta. Chính mình cống cao ngã mạn. Bạn xem trì giới, trì giới sau đó thì được kết quả gì? Được cái cống cao ngã mạn. Người ta trì giới thì được định, từ định khai huệ. Họ trì giới trì ra cống cao ngã mạn đến. Vậy thì thành ra thứ gì? Thì làm gì có được công phu chứ? Tuy nhiên sự trì giới đó có tốt hay không là việc tốt. Sự trì giới đó là phước đức. Họ đã tu phước hữu lậu trong tam giới